Chương 3. Mưu lược sáng tạo ra cái mới để giành thắng lợi. Sáng tạo ra cái mới là pháp bảo thứ hai để giành thắng lợi. Người giỏi sáng tạo ra cái mới, nắm chắc nó thì thành công càng lớn. Câu chuyện thứ nhất. Một học sinh tiểu học phát minh ra đuôi đèn xoáy an toàn. Một buổi tối, Nhan Vĩnh Phương, một học sinh lớp 4 đang ngồi ghi nhật ký, thì bỗng nhiên em nghe thấy đài phát thanh phát đi một tin. Theo thống kê, hàng năm Trung Quốc sản xuất khoảng 50 triệu bóng đèn đuôi vàng loại 150W và 200W. Loại bóng đèn này sau khi lắp vào đế đèn, vẫn còn một bộ phận kim loại lộ ra ngoài. Khi người sử dụng không may chạm phải phần kim loại sẽ bị điện giật. Do đó, gần đây ở Thượng Hải, số người chết do điện giật lên tới 53 người, chiếm 43% tổng số người bị chết vì điện giật của toàn thành phố. Các ngành có liên quan yêu cầu rằng, từ nay các nơi sản xuất bóng đèn đuôi vặn cần phải rút ngắn bộ phận lộ ra ngoài của bóng đèn 8mm nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng. Có thể phát minh ra một loại đế đèn lắp bóng đuôi xoáy được không? Hôm đó Vĩnh Phương đã viết một câu như thế vào cuốn nhật ký. Trải qua hơn 10 ngày tháo tháo lắp lắp, cuối cùng em đã phát minh ra loại đế đèn bàn lắp bóng đuôi xoáy đặc biệt an toàn. Loại đế đèn này được 54 chuyên gia, học giả thẩm tra đánh giá. Nhan Vĩnh Phương đã vinh dự nhận được giải thưởng phát minh sáng tạo, đồng thời giành được bản quyền. Hiện nay đã có nhà máy của Giang Tô, Triết Giang, v.v. ký kết hợp đồng cho phép sản xuất loại đế đèn bàn trên với nhà phát minh nhỏ tuổi này và bắt đầu sản xuất hàng loạt. Câu chuyện thứ hai, khách hàng không cố ý làm vỡ đồ vật không phải bồi thường. Một học giả Trung Quốc đi khảo sát một nước ở Tây Âu, khi rảnh rỗi ông đến một siêu thị để mua hàng, đã gặp phải một sự việc không ngờ tới. Khi ông ta đang chọn lấy một lọ thức ăn, do không cẩn thận đã ngã và làm vỡ lọ thức ăn. Cô bán hàng lập tức chạy lại, vị học giả Trung Quốc này vội vã xin lỗi, chuẩn bị trả tiền bồi thường. Nhưng cô gái bán hàng lại mỉm cười nói, xin lỗi, và thu nhặt lại vật bị vỡ trên mặt nền nhà, đồng thời nói, không cần quan tâm, mời ông hãy tiếp tục chọn lựa những thứ mà ông cần là được rồi. Làm vỡ hàng hóa thì tôi phải bồi thường mới đúng, vị học giả rất băn khoăn. Không cần nữa, do tại chúng tôi phục vụ không chu đáo, xin ông hãy đừng bận tâm, sau này nên chú ý hơn một chút. Thì ra, khách hàng không cố ý làm hỏng hàng hóa thì không phải bồi thường, là một quy cách mới của cửa hàng này. Quy định mới này từ khi thực hiện đến nay đã có tác dụng cực kỳ tốt, vị học giả Trung Quốc nói một cách chân thành. Sau khi trải qua sự việc như vậy, về sau khi mua đồ dùng, liệu tôi còn có thể đi đến cửa hàng khác được không? Hãy xem, cửa hàng này vì họa mà được phúc, đã giữ được tấm lòng của khách hàng. Câu chuyện thứ ba, nhà máy sản xuất ô che nắng, sản xuất nhà lưu động bán hàng ban đêm. Từ khi ô che ban đêm xuất hiện ở Nam Kinh đến nay, mặt hàng này đã bán rất chạy, góp phần tạo thành loại cảnh quan đặc biệt độc đáo ở Nam Kinh vào ban đêm. Nhưng gần đây, thời tiết se lạnh, việc kinh doanh của người buôn bán ở ngoài trời ngày càng không thuận tiện. Vậy là nhà máy ô che nắng Nam Kinh, dựa vào tình hình này, đã nghiên cứu chế tạo thành công một loại nhà lưu động. Nhà lưu động này khi thu gọn lại, một người có thể mang được, dựng khung giá lên, trùm bạc đã may vào sẽ trở thành một gian nhà để bán hàng, có cửa ra vào, cửa sổ, trên tấm bạc may còn có hình vẽ, vừa tiện lợi lại vừa đẹp. Khi nhà máy đưa sản phẩm mẫu của mình ra chào hàng, trước tiên lắp ráp cho phép sử dụng thử miễn phí một đêm, kết quả là đã thu hút rất nhiều khách hàng. Vì thế, ngay tối đó, sản lượng bán hàng tăng gấp 2 lần thường ngày. Ngày thứ hai, những khách hàng cần nhà che để bán hàng ban đêm ở các khu vực lân cận, nhanh chóng kéo đến nhà máy ô che nắng. Các nơi cần nhà che bán hàng ban đêm cũng tới cấp đặt hàng, làm cho nhà máy bận rộn, phải tăng ca đến nửa đêm, vẫn cung không kịp cầu. Câu chuyện thứ tư, hoa đồ hộp trở thành hàng bán chạy. Người phát minh ra hoa đồ hộp là một phụ nữ Nhật Bản, tên là Phúc Điền Huệ Tử. Một hôm có một người hàng xóm của bà đi nghỉ ở Tây Âu, khi sắp lên đường, đem mấy chậu hoa nhà mình nhờ bà chăm sóc. Do bà không có kinh nghiệm chăm sóc hoa, tưới nước, bón phân đều không đúng phương pháp, cho nên chậu hoa bị chết. Làm thế nào mới có thể làm cho người đi ra ngoài cũng có thể chăm sóc được hoa? Câu hỏi này luôn luôn tồn tại trong đầu bà. Một hôm, bà bỗng nhiên nghĩ rằng, có thể đem cây hoa và đồ hộp kết hợp lại với nhau được không? Nếu có khả năng, thì vấn đề này đã được giải quyết, sẽ giống như ăn đồ hộp vậy, chỉ cần mở hộp ra, bên trong đã có hạt giống hoa và phân bón, hàng ngày tưới cho ít nước, người đi công tác nước ngoài cũng có thể trồng được những cây hoa đẹp thì hay biết mấy. Trời không phụ người có công, được sự giúp đỡ của người chồng, cuối cùng bà đã thực hiện được nguyện vọng này. Họ phối liệu theo tỷ lệ nghiêm ngặt, trong hộp bỏ thêm phân bón tổng hợp, đất và hạt giống, sau đó đóng kín hộp đem bán. Sản phẩm bán rất chạy, trở thành hàng hóa bán chạy, và ngay trong năm đó, bà đã thu lợi tới 20 triệu yên Nhật. Từ một người nội trợ trong gia đình, Phúc Điền Huệ Tử bỗng chốc đã trở thành nhà doanh nghiệp khiến người khác khâm phục. Câu chuyện thứ 5. Cửa hàng ăn uống không thể nhìn trộm. Thủ đô Bangkok, Thái Lan có một cửa hàng ăn uống, trước cửa hiệu để một thùng rượu lớn, viết mấy chữ to đập vào mắt mọi người, không được xem trộm. Song không che chắn gì, người qua đường bị kích thích sự hiếu kỳ, không thể không dừng lại để xem cho rõ thực hư. Thì ra trong thùng viết, cửa hàng tôi có bia mùi vị khác với các loại bia khác, 5 đồng một cốc, xin mời dùng thử. Cách này đã thu hút được rất đông khách hàng vào ăn uống tại cửa hàng. Câu chuyện thứ 6. Cửa hàng thuốc đông y vứt bỏ thuốc mốc, kèm theo thuốc tốt. Hồ Tuyết Nham là nhà buôn lớn cuối đời Thanh, người Tích Khê, An Huy, thời niên thiếu đã làm thợ học nghề, về sau kết bạn với quan Tả Tông Đường, vừa làm quan vừa làm nhà buôn, mọi người gọi là Hồng Đỉnh Thương Nhân. Cửa hàng dược Khánh Dư Đường do ông sáng lập tiếng tăm khắp cả nước. Đến nay, tại Hàng Châu, Thượng Hải, hệ thống cửa hàng do ông sáng lập vẫn còn hoạt động. Khi mới thành lập, Khánh Dư Đường không có tiếng tăm gì, rất nhiều thuốc bán không được đã bị mốc, chỉ còn cách đổ đi, đến nỗi lương của người giúp việc trong cửa hàng cũng không trả nổi. Hồ Tuyết Nham trông thấy cửa hàng thuốc hoạt động không hiệu quả, trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không nghĩ được biện pháp khắc phục nào. Một hôm, ông nhìn thấy có người nhặt rác đang nhặt những thuốc tốt trong đống thuốc mốc mà ông đổ đi. Ông chợt nghĩ ra một biện pháp để làm cho việc buôn bán của cửa hàng hưng thịnh lên. Hồ Tuyết Nham lập tức căn dặn những người giúp việc. Sau này khi đổ thuốc mốc, nhất định kèm theo một số thuốc tốt trong đó. Những người nhặt thuốc cảm thấy kỳ lạ. Tại sao thuốc tốt như vậy đều phải đổ đi? Như vậy chắc Khánh Dư Đường đều là thuốc tốt. Vậy là 1 truyền 10, 10 truyền 100, danh tiếng thuốc tốt của Khánh Dư Đường đã lan truyền khắp nơi. Người đến mua thuốc mỗi ngày một nhiều, thuốc không phải đổ đi nữa. Hồ Tuyết Nham căn dặn mọi người trong cửa hàng phải bán thuốc thật, đơn thuốc thật, nếu phát hiện thuốc giả thì kiên quyết không bán. Thời gian cứ qua đi, tên tuổi Khánh Dư Đường vang xa bốn biển, trở thành một nhãn hiệu nổi tiếng. Câu chuyện thứ 7. Người Nhật Bản bán ô long trà. Ô long trà của Trung Quốc có thể nói là loại trà nổi tiếng thế giới. Người Nhật Bản rất thích uống ô long trà, dường như nhà nào cũng đều có loại trà này. Ô long trà xuất khẩu hàng năm của Trung Quốc, được cất giữ, vận chuyển bằng thùng gỗ. Nhưng người Nhật Bản sau khi chuyển về nước, mở ra trưng cất lên thành nước chè ô long, đóng vào hộp có nắp bật, bán khắp cả nước, lượng tiêu thụ hàng năm là 600 triệu đô la Mỹ. Câu chuyện thứ 8. Toyota không ngừng cải tiến. Mục tiêu của công ty Toyota là đi theo hướng toàn cầu hóa. Có hai pháp bảo ủng hộ tinh thần mạnh mẽ táo bạo này của Toyota. Một trong những pháp bảo đó là không ngừng cải tiến. Gần đây, công ty Toyota do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phong Điền Chương Nhất Lan, 65 tuổi, đích thân cầm lái. Ông liên tục cho tiến hành cải tiến về các mặt. Ví dụ, chú trọng nâng cao tố chất văn hóa của công nhân viên, tổ chức lại cơ cấu quản lý. Để tăng cường khai thác phát triển xe đời mới, ông đã thành lập mới chức công trình sư trưởng và trao quyền lực quyết định nhiều công việc. Công trình sư trưởng ngoài việc có quyền quyết định kiểu thiết kế xe mới ra, còn phụ trách việc xem xét toàn bộ thị trường xe mới, phát huy tinh thần đoàn đội hợp tác của Toyota, bao quát các khâu chế tạo sản xuất, chọn nhà cung cấp linh kiện chi tiết, định ra sách lược thúc đẩy tiêu thụ, hội đàm với các nhà tiêu thụ, đồng thời thường xuyên tìm hiểu tình hình về các mặt như xã hội, chính trị, bảo vệ môi trường. Đối với các loại vấn đề có thể ảnh hưởng đến kiểu xe tương lai, thì kịp thời giải quyết ngay để sản phẩm ngày càng thích ứng tốt với nhu cầu của thị trường. Từ khi Toyota có công trình sư trưởng đến nay, tốc độ khai thác phát triển xe mới tăng rất nhanh, kiểu xe mới của Toyota từ khái niệm trở thành hàng hóa, chỉ cần thời gian chưa đầy 4 năm. Còn cùng ngành hàng nước Mỹ lại phải mất thời gian 5 năm, Đức mất thời gian 7 năm. Câu chuyện thứ 9. Nhật Bản lưu hành khách sạn ngủ trưa. Osaka có một khách sạn rất lớn, rất nhiều công ty thuê làm văn phòng. Lầu năm của khách sạn có một phòng gọi là cửa hàng ngủ trưa. Nó có chút giống khách sạn du lịch kiểu túi của Nhật Bản. Ngoài giường ngủ ra còn có các loại dụng cụ thường có trong các khách sạn, bao gồm đèn điện, máy thu thanh, nhưng sử dụng một nhà bạc ngủ ngoài trời. Do nó dùng cho nhân viên văn phòng ngủ trưa nên gọi là cửa hàng ngủ trưa. Chủ cửa hàng ngủ trưa vốn là một người làm thuê, anh ta muốn làm một ông chủ nhưng không biết buôn bán cái gì thì tốt. Qua kinh nghiệm làm thuê của mình, anh sáng tạo ra cửa hàng ngủ trưa. Trong cửa hàng ngủ trưa bố trí lều bạc, cung cấp cho mọi người ngủ trưa, thu tiền nhà. Trong thời gian kinh doanh, cửa hàng ngủ trưa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 phút chiều, khách thường là những người buồn ngủ, trong đó không ít người do hôm trước uống nhiều rượu, ban ngày muốn tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi. Khách đến đây cũng có cả phụ nữ, tuy số lượng không nhiều nhưng ngày nào cũng có. Những người ít việc đến cửa hàng ngủ trưa, có người ngủ 5 tiếng, song chủ cửa hàng không hề hoan nghênh những người khách ngủ 5 tiếng, nói là sợ ngủ lâu mộng nhiều, dễ sinh ra sự cố bất ngờ. Trong cửa hàng ngủ trưa, khách ngủ ngắn nhất chỉ có 5 phút. Theo chủ cửa hàng nói, đó là một vị khách tóc bạc tuổi đã cao, ông vào nhà bạc không lâu liền đi ra ngay, còn nói, đây mới là đêm tối thực sự. Cửa hàng ngủ trưa còn đặc biệt ưu đãi, khách 2 người. Một nhà bạc có thể dùng cho 2 người, những người làm công tiết kiệm có thể 2 người ngủ một nhà bạc, dù vậy họ không hề cảm thấy chật chội. Câu chuyện thứ 10, Tyler, một phụ nữ Mỹ trở thành triệu phú từ việc sửa móng tay. 14 năm trước, khi Tyler, một phụ nữ Mỹ mở cửa hàng làm đẹp móng tay đầu tiên, trên người có chưa đầy 400 đô la Mỹ. Giờ đây Tyler 32 tuổi, có một công ty sản phẩm làm đẹp, hàng năm thu được hàng trăm triệu đô la Mỹ. Tyler đã viết cuốn sách sửa móng tay dày 250 trang, được các cửa hàng sửa móng tay toàn nước Mỹ lấy làm khuôn mẫu và được cục thẩm tra sát hạch áp dụng. Cô nói, nếu tôi có thể làm được thì bất cứ người nào cũng có thể làm được, học vị không hề bảo đảm thành công đến từ nỗ lực làm việc và ước mơ. Tyler cho biết, sản phẩm của công ty sửa móng tay Tyler được sử dụng ở trên 10 vạn viện thẩm mỹ khắp thế giới. Cô có 250 người thợ và có số vốn trên 15 triệu đô la Mỹ. Song, điều khiến người ta ngạc nhiên là khi lần đầu tiên cô làm công việc sửa móng tay, vì quá nhiệt tình nên đã bị cháy một mẻ thuốc. Tyler nói, bất kể là ban ngày hay buổi tối, tôi đều muốn phục vụ khách hàng, song ông chủ của tôi không muốn tôi tích cực như vậy. Sau khi bị đuổi lúc 18 tuổi, cho dù trong tay chỉ có 400 đô la Mỹ, cô vẫn quyết định thành lập viện thẩm mỹ của mình tại bãi biển Huntington, thuộc bang California. Không có đủ tiền chi cho một tháng thuê nhà, nhưng cô đã nói với ông chủ cho thuê nhà rằng cô có thể trả hết tiền thuê nhà trong vòng 30 ngày. Cô đặt tên cho cửa hàng của mình là Cửa hàng sửa móng tay bang California, đồng thời phát tờ rơi để tuyên truyền và treo tấm vải biển hiệu mới. Chưa đầy 2 tháng, do làm ăn phát đạt, cô thuê thêm 13 nhân viên sửa chữa móng tay, 5 kỹ thuật viên thiết kế và 1 kỹ thuật viên massage mặt. Cô cho biết, bí quyết thành công của tôi là chú trọng phục vụ khách hàng, tôi làm việc chăm chỉ, đem đến cho khách hàng sự tiện lợi. Được sự giúp đỡ của một thầy thuốc, Tyler nhanh chóng chế tạo thành công sản phẩm sửa móng tay Tyler. Sản phẩm này rất thành công, hiện nay được bán trên toàn cầu. Ngoài ra, cô còn ngồi viết sách sửa chữa móng tay gọi là Hướng dẫn sửa chữa móng tay. Tyler nói, không nhất định phải qua giáo dục bậc cao đẳng hay có sẵn tài hoa hoặc của cải mới có thể giành được thành công. Chỉ cần hy vọng thành công thì có thể giành được thành công. Câu chuyện thứ 11, Ericsson mặc chiếc áo hoa sặc sỡ cho điện thoại di động. Điện thoại di động rất phổ cập ở Thụy Điển, đất nước chỉ có hơn 8 triệu người này, là một nước có mật độ sử dụng điện thoại di động cao nhất toàn cầu. Để giành thắng lợi trong thị trường cạnh tranh quyết liệt, Ericsson, nhà chế tạo điện thoại di động kiểu tổ ong của Thụy Điển, đã tiến hành điều tra nhu cầu sử dụng ở châu Âu. Phát hiện trong những người dùng điện thoại di động, cứ 10 người thì có 4 người hy vọng có được một chiếc điện thoại di động loại mới nhất, nếu có thể thay đổi thường xuyên màu sắc điện thoại thì càng tốt. Thường thì người tiêu dùng đều cho rằng màu sắc, 5 màu sặc sỡ, trừ màu đen, đem đến cho người ta cảm giác mới mẻ hợp thời, song lại không muốn vì thay đổi màu sắc mà phải mua nhiều điện thoại di động. Trước tình hình như vậy, Ericsson đã đưa ra thị trường vài điện thoại di động kiểu mới GF337. GF337 có kèm theo 5 loại vỏ ngoài khác nhau, người sử dụng có thể lựa chọn tùy theo ý thích hoặc mong muốn của mình. John, người thực hiện việc tìm hiểu nhu cầu khách hàng của Ericsson cho rằng, điện thoại có thể hiện được phẩm chất cá nhân của người tiêu dùng. Thiết kế nghệ thuật khiến cho điện thoại di động trở thành vật trang sức thời thượng. Người tiêu dùng và đặc biệt là thanh niên, là những người thích mới lạ, rất dễ dàng tiếp nhận khái niệm mới này. Trong tương lai không xa, cả công nhân, học sinh và người nội trợ gia đình cũng sử dụng điện thoại di động để giải quyết công việc thường ngày. Nhất định, họ sẽ dùng điện thoại cao cấp hơn, dáng vẻ bề ngoài đẹp hơn, giá tiền đắt hơn, và sẽ có một ngày, những chiếc điện thoại này có thể trở thành mặt hàng nghệ thuật. Đương nhiên, máy điện thoại di động màu sắc sặc sỡ mang tính nghệ thuật GF337 đã nhanh chóng giành được hiệu ích đáng mừng cho công ty Ericsson. Để thỏa mãn yêu cầu ngày một cao của khách hàng, công ty Ericsson luôn tìm cách để thay đổi mẫu mã cho sản phẩm của mình, làm cho chiếc điện thoại trở thành tác phẩm nghệ thuật thu hút mọi người. Câu chuyện thứ 12, tiếng kêu của Noda cuốn theo cúp thế giới. Công ty Noda thành lập vào năm 1919, lúc đó sản xuất còi cho nhi đồng để xuất khẩu sang Mỹ. Bắt đầu sản xuất và đưa ra tiêu thụ vào năm 1968, năm đó đã là năm thứ 8 sau khi Noda kế tục nghề nghiệp của cha, vẫn xuất khẩu sang Mỹ. Sau khi tình hình tương đối ổn định, số lượng xuất khẩu liên tục tăng, ông bắt đầu để ý tới châu Âu, muốn thử sức ở thị trường này. Sau 5 năm, lúc đó tại một thành phố của Tây Đức, tổ chức hội chợ triển lãm mặt hàng thể dục thể thao, ông đã ghi tên tham gia và đem trưng bày chiếc còi của mình. Âm vực rộng, lạ, âm sắc dứt khoát, thêm vào đó là bề mặt được gia công rất tinh xảo của chiếc còi, được những người tham gia hội chợ đánh giá tốt. Một công ty chế tạo còi của Pháp đã tìm đến ông, đồng thời bắt đầu đặt hàng mỗi năm 15 vạn chiếc. Do sự phối hợp như vậy, trong thời gian mấy năm, còi của Noda đã đứng vững trên đất Pháp, đã chiếm lĩnh thị trường một cách nhanh chóng. Rất nhiều nơi đã sử dụng mặt hàng này, như Cục Cảnh sát điều tra Paris, Cảnh sát quốc gia, Đường sắt quốc gia, về sau còn phổ cập đến các nước Bắc Phi, như Algeria. Vẫn theo yêu cầu chung của công ty Pháp này, bắt đầu từ năm 1977, công ty Noda sản xuất còi cho các cuộc thi đấu bóng đá. Chất lượng cao của sản phẩm đã giành được sự tin cậy của người tiêu dùng và đã giành được thị trường. Noda từ một xưởng sản xuất nhỏ đường phố không ai để ý đến, qua 30 năm, dựa vào sản xuất thủ công, đã sản xuất ra trên 15 triệu chiếc còi, đưa đi tiêu thụ trên 40 nước và khu vực trên thế giới. Điều đặc biệt làm cho ông già Noda kiêu hãnh là sản phẩm của công ty đã may mắn được tham gia hai sự kiện thi đấu thể thao lớn nhất trên thế giới, Cúp bóng đá thế giới. Câu chuyện thứ 13, công ty siêu di pa Mỹ đã mở khóa kho. Vào một ngày thứ bảy, khi mọi người đều đã đi nghỉ, Pierre, ông chủ của công ty siêu di pa Mỹ, lại đi quan sát tại một nhà máy của người thuộc quyền. Ông ta phát hiện nhà xưởng khu thực nghiệm ở đó đã khóa cửa, liền lập tức chạy về tổ duy tu, tìm một chiếc cờ lê, mở khóa cửa kho ra. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người vào làm đều thấy dòng chữ ông để lại. Vĩnh viễn không cần khóa cửa này, cảm ơn. Tại sao không cần khóa? Đây chính là một loại đặc điểm bình thường của công ty siêu di pa. Sự tín nhiệm của công ty siêu di pa đối với công nhân của mình được thể hiện đầy đủ trên chính sách mở cửa kho phòng thực nghiệm. Các công trình sư của công ty không chỉ có thể tự do ra vào kho lĩnh hàng hóa, mà họ còn được khuyến khích đem linh kiện chi tiết về nhà cho mình hoặc gia đình sử dụng, bất luận là có liên quan đến công việc của họ hay không, chỉ cần họ bỏ công sức tìm hiểu những linh kiện chi tiết hoặc thiết bị đó, hoặc ở công ty, hoặc ở gia đình, từ đó tăng cường khả năng đổi mới kỹ thuật của công ty. Chính sách này là sự thể hiện quan điểm kinh doanh, lấy con người làm trung tâm của công ty. Nó làm cho tinh thần làm việc của toàn thể công nhân viên chức được tăng lên. Khi đi cùng nhau, điều họ thường bàn đến là vấn đề chất lượng sản phẩm. Mọi người đều tự hào cho thành tựu của công ty và ngành của mình. Khi công ty gặp khó khăn vào những năm 70, từ ông chủ đến công nhân viên chức, mỗi người đều phải giảm lương 10%, nhưng công ty không sa thải một công nhân nào và cũng không một ai từ chức. Câu chuyện thứ 14, xưởng may áo sơ mi số 5 Thượng Hải đã dựa vào trào lưu một cách khéo léo. Thị trường có thể nói là mỗi ngày đều tràn đầy cơ hội, loại cơ hội này lơ là một chút là mất ngay. Do đó, cần bám sát trào lưu xã hội, không ngừng tìm hiểu nhu cầu tâm lý của khách hàng. Cho dù chưa thể sáng tạo ra mặt hàng danh tiếng, nhưng lại thường xuyên có thể tạo cao trào tiêu thụ trong thời gian ngắn, kết quả thu được thường khá tốt. Xưởng may áo sơ mi số 5 Thượng Hải, trong một lần đưa trang phục đi triển lãm, ngày thứ hai được biết nhu cầu thị trường là áo sơ mi màu vàng, liền lập tức hành động, cho người đến các thị trường, mua nguyên liệu màu vàng, sản xuất ngay trong đêm. Ngày thứ năm, tại cuộc triển lãm sản phẩm của họ đã xuất hiện. Do nhà máy nhanh chóng tìm hiểu và nắm bắt được trào lưu của thị trường, nên số áo sơ mi màu vàng đã bán được nhiều nhất. Nắm bắt thời điểm then chốt, lợi dụng điểm then chốt của trào lưu có thể sẽ đem lại những thành công bất ngờ. Ngoài ra, nhà kinh doanh cũng cần phải đặc biệt giỏi về vận dụng tư duy liên tưởng. Cao trào tiêu dùng không phải hoàn toàn là do người tiêu dùng tạo ra, mà nhiều khi là do người sản xuất, phát hiện, vạch ra kế hoạch và tự tạo nên. Câu chuyện thứ 15, sự ra đời của nước khoáng Bạch Long khoáng Tiền Hồ. Những năm về trước, nhãn hiệu nước khoáng Bạch Long Tiền Hồ từng nổi tiếng một thời, đã được rất nhiều người tiêu dùng yêu thích. Tôn Dương Quý là chủ nhân của nó. Thoạt đầu, dòng suy nghĩ của ông ta được hình thành từ sự gợi mở của một bài báo về sự ô nhiễm nước của Trung Quốc. Trong bài viết đó nói, tình hình ô nhiễm nước nghiêm trọng hiện nay đang uy hiếp sinh mạng và sức khỏe của người dân, vấn đề chất lượng nước đang giảm đi, đang tồn tại một cách phổ biến ở hầu hết các thành phố của Trung Quốc. Tôn Dương Quý suy nghĩ mông lung và chợt lóe lên một ý tưởng mới, tìm cách để cho mọi người uống được loại nước từ xa xưa, chưa có chút ô nhiễm nào. Ông nhớ rằng, có một tư liệu đã cho biết, trên thị trường quốc tế, nhu cầu uống nước khoáng hàng năm tăng lên với tốc độ 10%, bên cạnh đó, nhu cầu của thị trường trong nước cũng đang không ngừng mở rộng. Nếu đưa nước tự nhiên sạch vào một thiết bị đựng nước uống sạch, không phải đã giải quyết được vấn đề sao? Ông bắt đầu đi tìm các nơi tìm đọc tư liệu, hỏi ý kiến chuyên gia. Mấy tháng sau, Tôn Dương Quý treo biển hiệu Sở Khoa học Kỹ thuật Bạch Long. Rồi qua nhiều lần thất bại và khắc phục, cuối cùng ông đã nghiên cứu chế tạo ra sản phẩm then chốt, có thể khống chế một cách lý tưởng hàm lượng các loại nguyên tố trong nước. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm chất nước, Tôn Dương Quý với tấm lòng say mê ham học hỏi sáng tạo đã có một phát minh có ý nghĩa quan trọng, và ông gọi phát minh này là khoáng Tuyền Hồ. Câu chuyện thứ 16, hàng lưu niệm du lịch Hoàng Sơn dựa vào đặc sắc. Ở Hoàng Sơn, Trung Quốc, khách du lịch từ các nơi trong và ngoài nước đều yêu thích hàng lưu niệm ở đây. Chúng không phải là đồ trang sức hiện đại, cũng không phải kỷ niệm chương hoặc bông hoa cài trước ngực, mà là thỏi mực hình tròn do Huy Châu sản xuất, nằm lọt trong lòng bàn tay, đáy viên mực có một cây tùng chào khách Hoàng Sơn màu vàng, mặt lưng là dòng chữ Hoàng Sơn Trung Quốc, cảnh tiên dưới trần gian. Cây tùng dường như đang dang đôi tay mời chào khách, mùi mực nhẹ nhẹ tỏa ra hơi thở văn hóa hàng ngàn năm của Huy Châu xưa, bao gói lại rất đẹp, gia công rất tỉ mỉ, rất nhiều khách du lịch cảm thấy mặt hàng lưu niệm này mang đậm phong cách bản sắc địa phương. Dường như tất cả khách du lịch đến Hoàng Sơn khi sắp rời khỏi nơi đây đều không quên mua về vật lưu niệm này. Sản xuất một vật kỷ niệm nho nhỏ nhưng đặc sắc thì cũng có thể mang lại lợi nhuận khá cao, và biết đâu bạn lại phát tài nhờ nó. Câu chuyện thứ 17, chiến lược cạnh tranh của công ty phim chụp ảnh Konica. Thị trường phim màu chụp ảnh của Nhật Bản hiện nay chịu sự khống chế của 3 công ty, trong đó có 2 công ty của Nhật Bản. Chiếm vị trí chủ đạo là công ty Fuji và Konica. Trong 15 năm qua, thị phần của phim Konica đang dần dần bị 2 đối thủ cạnh tranh giành lấy. Kết quả kiểm tra cho thấy, vấn đề không phải ở chỗ chất lượng của sản phẩm, mà là trên nhãn mác của mình, công ty phim ảnh Konica đã sử dụng danh từ không thích hợp. Trong tiếng Nhật, Konica làm cho người ta liên tưởng tới màu sắc hài hòa, còn tên gọi của phim nhãn mác Fuji tự nhiên làm cho người ta liên tưởng tới bầu trời trong xanh và tuyết trắng trên núi thánh Nhật Bản. Bất lợi nghiêm trọng của nhãn mác Konica là ở chỗ hình tượng của nó không tốt. Cho dù công ty này đã có rất nhiều cố gắng thông qua quảng cáo để loại bỏ cục diện bất lợi này, song kết quả vẫn không khả quan. Cuối cùng, công ty Konica xuất phát từ quan điểm kết cấu, tính kinh tế và khách hàng, phân tích để có thể tìm ra ưu thế. Họ đã phát hiện ra một manh mối. Công ty Konica phát hiện ra rằng ý thức giá thành của khách hàng mua phim đang tăng lên. Nhân viên tráng rửa phim phản ánh rằng người chụp ảnh nghiệp dư thường sử dụng phim 36 kiểu, thừa lại 1-2 kiểu chưa bắt ánh sáng. Song khi sử dụng phim 20 kiểu, lại luôn luôn cố gắng chụp thêm mấy kiểu. Cơ hội của công ty Konica là ở đây. Công ty quyết định sản xuất cuộn phim 24 kiểu. Giá cả của nó giống giá cả cuộn phim 20 kiểu của đối thủ cạnh tranh. Giá thành tăng lên của sản phẩm loại này là rất thấp. Nếu đối thủ cạnh tranh hạ giá của cuộn phim 20 kiểu, công ty Konica sẽ nghênh chiến. Mục tiêu làm như vậy của công ty Konica có hai mặt. Thứ nhất, nó sẽ thúc đẩy sự tiêu thụ của người sử dụng. Thứ hai, quan trọng hơn, nó sẽ khiến mọi người chú ý từ mặt hình tượng nhãn mác mà họ không thể giành thắng lợi, chuyển sang mặt kinh tế. Đây là mặt mà họ có ưu thế tương đối. Câu chuyện thứ 18, bí quyết thành công của mô tô Honda tại thị trường Mỹ. Sự thành công của Honda khi đi vào thị trường mô tô của Mỹ không thể tách rời tính chính xác về mặt quyết sách luôn là tiêu thụ. Với tinh thần không ngừng sáng tạo, Honda đi vào thị trường Mỹ, chọn lựa một cách thận trọng thương trường kinh doanh, tiêu thụ. Trước đây, đại bộ phận các nhà buôn bán xe mô tô thường đặt trung tâm ở ngoại vi thành phố, nơi người qua lại ít. Những nơi này thường rất bẩn, lại lộn xộn, khiến người ta ngán ngẩm. Honda tìm một con đường khác, họ đặt cửa hàng tiêu thụ của họ ở trung tâm thành phố. Ví dụ, họ đã từng thiết lập cửa hàng kinh doanh, tiêu thụ tại phố Madison của thành phố New York. Nơi đây cách trung tâm ga tàu hỏa và bến xe chỉ có 3 khu phố. Đến năm 1965, Honda đã thiết lập tại các bang của Mỹ trên 1.500 điểm bán hàng, đảm bảo luôn cung ứng sản phẩm kịp thời, tiện lợi. Trong 8.000 cửa hàng buôn bán khắp cả nước thì 19% thuộc về công ty Honda, còn Harley-Davidson chiếm 11%, 880 cửa hàng. Honda, ngoài việc tiêu thụ xe mô tô, còn tích cực cung cấp cho các cửa hàng buôn bán một loại dịch vụ khác, đó là khai thác thị trường mới, phát hiện ra khách hàng mới, như cung cấp dịch vụ cho thuê mô tô. Chỉ riêng điều này, đến năm 1965, thu nhập từ tiền cho thuê vào khoảng 40 triệu đô la Mỹ. Điều đó không chỉ đã làm tăng thu nhập, còn làm cho nhiều khách hàng từ đi thuê chuyển sang mua. Cho thuê đã tạo ra một con đường có hiệu quả cho việc thí nghiệm sử dụng công cụ giao thông kiểu mới. Thông qua việc cho thuê mô tô, công ty giúp cho người mua tìm hiểu được việc sử dụng mô tô có thuận lợi hay không, có thực dụng về kinh tế hay không. Thường thì người dân không thuê xe của Harley-Davidson vì kềnh càng, đắt đỏ, mà đều nghiêng về xe của Honda, nhẹ và tiện lợi. Câu chuyện thứ 19, Apple có nghĩa là kinh doanh. Công ty máy tính Apple đã giữ được vị trí khá quan trọng trên thị trường. Công ty đã xây dựng được mối liên hệ mật thiết với 750 đến 800 cửa hàng bán lẻ độc lập, đồng thời cung cấp miễn phí phần mềm, báo tháng, tạp chí, v.v. cho người tiêu dùng, giới thiệu với người tiêu dùng ứng dụng của máy tính. Ngoài ra, công ty còn triển khai hợp tác hoạt động quảng cáo với các cửa hàng buôn bán, hỗ trợ cho họ 30% chi phí quảng cáo. Công ty máy tính Apple, thông qua việc triển khai những hoạt động trên thị trường kinh doanh tiêu thụ, nhằm vào các cửa hàng kinh doanh, đã phá vỡ quy luật quan trọng của thị trường kinh doanh tiêu thụ ngành hàng máy tính do công ty máy tính IBM xác lập, đó là tiêu thụ máy tính điện tử cần phải dựa vào đội ngũ tiêu thụ trực tiếp, được huấn luyện một cách nghiêm ngặt, chỉ có như vậy mới có thể nắm chắc người tiêu dùng. Phương thức chia ra để tiêu thụ này đã góp phần làm cho công ty máy tính Apple có được lợi nhuận cao và giá thành tiêu thụ sản phẩm trực tiếp thấp. Năm 1981, công ty máy tính Apple, thông qua trung tâm phụ trợ khu vực của mình, trực tiếp bán cho các cửa hàng bán lẻ, từ đó giảm bớt khâu trung gian. Mục tiêu của nó là thực hiện khống chế hàng hóa tồn đọng một cách có hiệu quả, làm cho sản phẩm của công ty dễ tiếp cận được với người sử dụng cuối cùng. Công ty thông qua việc tổ chức lớp nghiên cứu, thảo luận về việc tiêu thụ, nhan đề Apple có nghĩa là kinh doanh, tiến hành bồi dưỡng trực tiếp các cửa hàng kinh doanh buôn bán, cung cấp thuyết minh kết cấu cho họ. Ngoài ra, công ty còn cung cấp các điều kiện cần thiết cho các cửa hàng kinh doanh, làm cho các cửa hàng có thể bảo dưỡng, sửa chữa và thay đổi linh kiện miễn phí cho người tiêu dùng một cách kịp thời. Câu chuyện thứ 20, bí quyết kinh doanh của công ty chuyển nhà nghệ thuật là dựa vào dũng khí và lòng kiên trì. Itachiyo vẫn quyết định thành lập công ty chuyển nhà để cứu vãn công ty vận tải hàng hóa của chồng cô, nhưng lại bị sự chê cười của những người thuộc ngành vận tải hàng hóa khác. Đối với người bình thường, nghề chuyển nhà chỉ là một loại ngành nghề nhỏ, không thể có tiền đồ phát triển, nhưng Itachiyo vẫn bất chấp tất cả, quyết tâm nhảy vào con đường mới, và lấy tên công ty của mình là Công ty Chuyển Nhà Nghệ Thuật. Trên thực tế, bí quyết của công ty chuyển nhà nghệ thuật là cố gắng mở rộng độ sâu và độ rộng trong phục vụ. Ví dụ, khi phục vụ cho khách hàng, không chỉ vận chuyển hành lý cho họ, mà toàn diệt sâu bọ miễn phí trong các dụng cụ gia đình, quét dọn nhà mới, thay mặt cho chủ nhà, hỏi thăm hàng xóm láng giềng chung quanh nhà mới, v.v. Khách hàng phản ánh nói, họ chăm sóc dụng cụ gia đình của chúng tôi rất ân cần, chu đáo, tỉ mỉ. Itachiyo vẫn dựa vào dũng khí phi thường của mình, phá vỡ sự nhìn nhận lệch lạc của quan niệm truyền thống, cuối cùng đã mở ra con đường thành công. Hiện nay, công ty chuyển nhà nghệ thuật của bà đã thành lập 55 văn phòng đại diện ở khắp nước Nhật, còn có 5 văn phòng ở nước ngoài, làm ăn ngày càng phát đạt. Câu chuyện thứ 21. TV Mark Bắc Kinh lợi dụng thiên tai để tuyên truyền quảng cáo. Mùa hè năm 1981, một thôn thuộc huyện Tụ Nham, tỉnh Liêu Ninh bị lụt lội. Sau khi nước rút đi, mọi người kéo nhau trở về nhà cũ. Có người đã thử cắm chiếc TV Mark Bắc Kinh của nhà mình đã bị ngập nước vào nguồn điện. Phát hiện ra là hình ảnh trên chiếc TV này vẫn rất rõ, tiếng vẫn bình thường. Tin lan đi, cả thôn đều thử cắm vô tuyến của nhà mình. Kết quả, chỉ có tiếng, hình của TV Mark Bắc Kinh là chưa bị ảnh hưởng. Còn TV mang các nhãn mác khác thì tiếng và hình đều bị mất, không thể xem được. Nhà máy TV đã nắm bắt được thời cơ hiếm có này, lập tức lấy đó làm cuộc tuyên truyền quảng cáo. Câu chuyện thứ 22, Giám đốc Chu sáng tạo ra máy bóc hạt lạc. Mùa thu năm 1992, Giám đốc Chu thuộc nhà máy cơ khí lạc Thanh Ôn Châu, khi dạo chơi trên đường phố thành phố Thượng Hải, đã thấy trước cửa hàng thực phẩm đầu phố, người bán hạt lạc rang tẩm đường rất nhiều, nhưng các khách hàng, do quá vội vã, dùng miệng để cắn hạt lạc, làm cho hạt lạc vỡ tư, vỡ năm. Trông thấy cảnh như vậy, trong đầu ông giám đốc Chu liền nảy ra suy nghĩ, có thể chế tạo ra máy bóc hạt lạc được không? Dựa vào sự phân tích về hình dạng hạt lạc và kinh nghiệm của mình, trong đầu ông nhanh chóng hình thành đồ án sơ bộ máy bóc hạt lạc đơn giản. Sau 10 phút, giám đốc Chu mang theo bản vẽ máy bóc hạt lạc vừa vẽ vào phòng giám đốc cửa hàng thực phẩm. Vị giám đốc cửa hàng thực phẩm rất vui, cho rằng sản phẩm này thật tiện lợi, giàu tính sáng tạo, nhất định sẽ được khách hàng hoan nghênh. Đồng ý nhanh chóng cung cấp hàng. Chưa đầy một tuần, một chiếc xe tải chở máy bóc hạt lạc chạy đến Thượng Hải. Các quầy bán hạt lạc rang tẩm đường đều đã trở thành nơi tiêu thụ của giám đốc Chu. Trừ giá thành và các chi phí khác, lô hàng này đã mang lại cho giám đốc Chu khoản lợi nhuận 4 vạn đồng. Câu chuyện thứ 23, giám đốc xưởng may nhỏ phát tài dựa vào nghe lao sao, từ lao sao đặt trong dấu ngoặc kép. Khương Nguyên ở huyện Mâu Bình, tỉnh Sơn Đông đã nhận thầu một xưởng may trang phục nhỏ, nhưng chưa xác định được sẽ may sản phẩm gì. Có lẽ nên đi ra ngoài nghe ngóng, ông ta đã nghĩ như vậy. Trước tiên ông đến Bắc Kinh, đi đến các cửa hàng buôn bán trang phục, nghe khách hàng bàn tán. Một hôm, trên phố Vương Phủ Tỉnh, ông nghe thấy một cô gái trách móc rằng: mua quần áo trẻ con khó quá, chạy đến mấy cửa hàng rồi mà vẫn không mua được. Khương Nguyên lập tức đến mấy cửa hàng buôn bán trang phục lớn và mấy chục cửa hàng buôn bán trang phục nhỏ tìm hiểu. Lời cô gái quả nhiên đã thực nghiệm chứng. Trên thị trường, quần áo người lớn thì nhiều, nhưng quần áo trẻ con rất ít. Sau đó, ông lại đến các nơi khác nghe ngóng thêm, cuối cùng đã xác định được phương hướng sản xuất trang phục. Không ai nghĩ rằng có thể dựa vào nhận xét của người khác mà phát tài, nhưng thực ra, sự bàn tán của khách hàng cũng đã phản ánh khiếm khuyết của thị trường. Nắm được điểm này, có thể bạn sẽ phát tài. Câu chuyện thứ 24, nghe gió để tìm hiểu thị trường, từ gió được đặt trong ngoặc kép. Nghe gió có thể nghe ra khiếm khuyết trong việc cung cầu của thị trường, từ đó có thể điều chỉnh việc kinh doanh sản xuất. Năm 1991, Khư Dương tổ chức lễ hội thuyền rồng quốc tế. Có một thành viên định đưa ra một loại mũ cói, có nét độc đáo, bên trên in chữ kỷ niệm. Vừa có ý nghĩa kỷ niệm, lại có thể che mưa che nắng. Anh ta trao đổi các suy nghĩ của mình với mấy người bạn trong một quán rượu, mọi người đều rất tán đồng. Đến khi anh ta đi đặt hàng, phát hiện ra có một ông già đã từng ngồi ở quán rượu nhỏ, uống rượu, đã nhanh tay đặt trước anh ta một vạn mũ cói, đồng thời đã bắt đầu vận chuyển đến. Cuộc mua bán có thể kiếm được mấy vạn đồng, đã để cho người ta nẫn tay trên. Mỗi người giỏi kinh doanh đều nên có một đôi tay dài, nghe ngóng tin tức xung quanh, từ đó bạn có thể nghe ra chiến lược kinh doanh, chiến thuật kinh doanh của người khác, cả đến kế hoạch kinh doanh cụ thể. Ở chỗ khách hàng, bạn có thể nghe ra ý kiến phản hồi đối với mặt hàng buôn bán của mình, có thể nghe ra sự biến động của thị trường không ổn định, có thể nghe ra những mặt hàng buôn bán mà khách hàng đang rất cần. Nghe gió tốt như vậy, bạn có nên tham khảo cách này không? Câu chuyện thứ 25, Giám đốc Vương không câu nệ việc sử dụng nhân tài. Công ty cao su Lương Đại Phúc, Lợi Triết Giang khi mới sáng lập, chỉ có mấy công nhân và một gian nhà xưởng cũ, nhưng đã ngày càng lớn mạnh với tốc độ đáng nể. Sở dĩ nó ăn nên làm ra là vì giám đốc Vương Gia Lợi của công ty này dám tuyển dụng Lật Khang, một ông vua lớn về cao su và cũng là một người nghiện rượu nặng. Lần đầu tiên, giám đốc Vương nhìn thấy Lật Khang ở trong khách sạn, mặt mũi nhem nhuốc, đi chân nam đá chân chiêu, nói năng lung tung, mọi người gọi là con sâu rượu. Giám đốc Vương được biết Lật Khang là một người giỏi về cao su, nhưng vì anh ta có thói quen xấu là uống rượu say, nên mọi người thường đối xử không công bằng với anh ta. Thế là, giám đốc Vương năm lần bảy lượt, đi thăm anh ta, dẫm phải đinh cũng không nản lòng, điều đó làm cho Lật Khang vô cùng cảm động. Anh ta hạ quyết tâm, giúp giám đốc Vương chinh phục thiên hạ, chế tạo ra một loại xăm xe, chứa được lượng khí lớn, sử dụng bền. Con đường ăn nên làm ra của giám đốc Vương dựa vào chỗ mạnh dùng người, xem ra dựa vào chỗ mạnh của người là một đường quan trọng trong bước đường làm giàu. Câu chuyện thứ 26, làm giàu từ việc biến phế liệu thành của báu. Trong việc sử dụng phế liệu, không những không được sợ bẩn, sợ mệt, mà còn phải dựa vào đầu óc khoa học linh hoạt. Nước Mỹ có một tượng đồng có trên 100 năm lịch sử, sau khi đúc lại đã thừa ra 2.000 tấn phế liệu. Những phế liệu này không thể chôn sâu, cũng không thể làm cho tan biến, chuyển đến bãi đổ phế thải lại quá xa, phí vận chuyển lại rất đắt. Mọi người đều không có cách để giải quyết đống phế liệu. Chính trong lúc đó, có một người tên là Stake tự bảo đảm là sẽ đảm nhiệm công việc này. Ông ta tiến hành phân loại phế liệu, chế tạo thành mặt hàng kỷ niệm, tượng đồng nữ thần, tiền kỷ niệm, thước kỷ niệm, vân vân, đem các mảnh vỡ xi măng làm thành các bia đá nhỏ. Như vậy, với đống rác chẳng đáng đồng xu nào, lại khó xử lý, trong chốc lát, giá trị tăng lên hàng trăm lần, 2.000 tấn phế liệu bị mọi người tranh nhau lấy hết, bản thân Stay cũng phát tài lớn từ đống phế liệu này. Câu chuyện thứ 27, phát tài vì biết lợi dụng một cách khéo léo những đặc sản tại chỗ. Tỉnh Sơn Đông phát hiện ra một mỏ đá quý, có trữ lượng phong phú, dùng làm thuốc bồi dưỡng sức khỏe, và có giá trị kinh tế lớn. Loại đá này của địa phương có thể dùng để nghiên cứu và chế tạo các loại dược phẩm bảo vệ sắc đẹp và các mặt hàng công nghệ làm đồ chơi v.v. Dùng ấm pha trà làm bằng đá này để trà qua nhiều ngày cũng không biến chất. Đồng thời lại có thể chiết xuất ra các nguyên tố vi lượng và chất khoáng có lợi cho cơ thể. Cho nước sạch vào có thể làm cho nước sạch đạt đến tiêu chuẩn nước khoáng có chất lượng cao. Bình loại này để ngâm rượu uống có thể thúc đẩy sự trao đổi chất. Có kết quả điều trị phụ trợ nhất định đối với một số bệnh thường gặp của cơ thể người. Bình ngâm rượu làm bằng loại đá này được bán ra trên 50 nước và khu vực, trở thành món hàng bán chạy trên thị trường quốc tế. Đặc sản của khu vực mình là điều mà người khác không thể có được. Điều then chốt đó là chúng ta có thể hay không thể lợi dụng được những gì mà chúng ta có. Câu chuyện thứ 28, công ty ăn uống Hưng Hoa Mỹ sáng tạo ra bữa ăn nhanh Trung Quốc. Những năm gần đây, ngành ăn uống ở Bắc Kinh phát triển nhanh chóng, thức ăn nhanh cũng là xu thế chung ở khắp nơi. Thức ăn nhanh của phương Tây tuy có ưu thế rõ nét, song muốn độc chiếm thị trường bữa ăn nhanh có tiềm lực to lớn tại Trung Quốc là điều không dễ dàng. Sở dĩ như vậy vì nó khó thỏa mãn nhu cầu của đông đảo khách hàng trong và ngoài nước. Khi chọn lựa, khai thác và phát triển các mặt hàng này, sách lược của Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Hưng Hoa Mỹ, Bắc Kinh là Anh có bữa ăn phương Tây của anh. Tôi có cái chân Trung Quốc của tôi. Ông ta tập trung vào phát triển các món ăn cổ truyền của dân tộc mình. Minh Hoa Thiêu Mạch là món ăn được khách hàng hoan nghênh, thực ra đó là mì ăn liền. Bánh Xuân, tương tự như bánh tôm Hồ Tây của ta, là món ăn thường ngày mà người cao tuổi Bắc Kinh thích ăn, có mùi vị đặc biệt. Nếu từng nhà làm thì rất tốn công sức và thời gian. Vậy là lãnh đạo công ty đã nhắm trúng vào mảnh đất này, cải tạo cửa hàng ăn uống bình dân. Thu nhập hàng ngày chưa đến 1.000 đồng ở góc Tây Bắc Lạp Giao, Kiều Triều, Dương Môn, thành một tòa nhà 2 tầng xinh xắn, để cho những người thích ăn bánh xuân đến đây thưởng thức, tạo ra nhà hàng bánh xuân đầu tiên của thành phố Bắc Kinh. Bữa ăn bánh xuân gồm có bánh xuân, giá đậu, hành, xì dầu, cháo đậu, vân vân. Nếu chia theo thức ăn chính, gồm có tôm giả, xì dầu Bắc Kinh. Khách hàng tự cuốn, tự ăn, hương vị rất ngon. Cửa hàng ăn nhanh này từ khi đưa vào thị trường buôn bán, ngày một phát đạt, gấp 9 lần trước đây. Tổng doanh thu buôn bán và lợi nhuận của 8 cửa hàng ăn nhanh của Tổng Công ty Hưng Hoa Mỹ tăng mạnh. Câu chuyện thứ 29, Rượu kinh Trung Quốc phát triển dựa vào tâm lý người tiêu dùng. Cuối năm 1989, nhà máy rượu Hoàng Cung của huyện Đại Giã, tỉnh Hồ Bắc, khi tiến hành điều tra thị trường, phát hiện người tiêu dùng, đặc biệt là những người thuộc các tỉnh ven biển kinh tế phát triển, rất chú ý đến việc dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe, dần dần xa rời với loại rượu mạnh, nhưng lại gửi gắm hy vọng vào loại rượu bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Trước tin này, nhà máy đã nhanh chóng đưa ra quyết định, lập tức khai thác phát triển sản phẩm mới, có công năng bồi bổ sức khỏe. Trải qua thí nghiệm trên 70 lần, cuối cùng, rượu kinh Trung Quốc đã ra đời. Do không ngừng thu thập ý kiến từ các phía, không ngừng cải tiến pha chế và bao gói, cuối cùng mặt hàng này đã thành công. Nhà máy rượu Hoàng Cung đã có sản phẩm then chốt, có uy tín trên thị trường, lại chọn được thị trường Quảng Đông, có tính cạnh tranh nhất để đột phá. Họ bỏ ra 80 vạn đồng để chi cho quảng cáo, ra sức tuyên truyền kết hợp với điều tra thị trường. Một năm, giám đốc 3 lần đi Quảng Châu, nghe ý kiến của người tiêu dùng, đồng thời tổ chức cuộc họp báo về rượu kình Trung Quốc. Rượu kình Trung Quốc đã thu hút sự chú ý rất lớn của công ty đường rượu thành phố Quảng Châu, và công ty này đã thành lập tổ tiêu thụ 8 người cho rượu kình. Thế tấn công kinh doanh tiêu thụ mạnh mẽ đã tạo ra khí thế sôi nổi cho rượu kình, thuận lợi tiến vào thị trường Quảng Đông. Rất nhanh chóng, các thành phố như Quảng Châu, Mai Châu, Thiệu Quang, Triều Châu, Chu Hải, v.v. liên tục lập ra các cửa hàng tiêu thụ ổn định, lượng tiêu thụ nhanh chóng lên đến hàng vạn thùng. Rượu kình Trung Quốc trở thành mặt hàng bán chạy ở thị trường Quảng Đông, thị trường Quảng Châu, đồng thời vươn dài ra thị trường Đông Nam Á. Câu chuyện thứ 30, một công nhân Thượng Hải giàu có vì biết làm giàu từ thú chơi đồ cổ. Mấy năm trước đây, có một anh công nhân thích chơi đồ cổ, đã mua được một đồng tiền đại tuyền ngũ thiên, giá chưa đến 100 yên Nhật, từ một cửa hàng nhỏ. Tin tức truyền đi, có một nhà thu gom đồ cổ nước ngoài, tác giá 10 vạn đô la Mỹ, nhưng vẫn chưa mua được. Tiền đại tuyền được đúc thời Tam Quốc, là một đồng tiền đồng trị giá, quý nhất trong các loại tiền. Loại đại tuyền ngũ thiên này, từ thời nhà Thanh đến nay, chỉ phát hiện được 2 đồng, một đồng đã đi ra nước ngoài, một đồng được đưa vào Viện Bảo tàng Lịch sử Trung Quốc. Dựa vào chơi đồ cổ, người thanh niên Thượng Hải này, với số vốn chưa đầy 100 đồng, trong một ngày, đã trở nên người có 10 vạn đồng. Ông chủ cửa hàng đồ cổ trên không biết nhận diện đồ cổ, bán chưa được giá, còn người chơi đồ cổ nghiệp dư này, biết nhận biết hàng, trả 10 vạn đô la Mỹ không bán. Cho nên, muốn dựa vào chơi đồ cổ để trở nên giàu có, cần phải am hiểu về nó. Câu chuyện thứ 31, chiến lược thuận tay dắt dây của cửa hàng buôn bán linh kiện xe hơi. Có một cửa hàng chuyên kinh doanh phụ tùng ô tô, việc buôn bán không tốt lắm, đã sử dụng rất nhiều phương pháp để quảng cáo đều không có hiệu quả. Một hôm, ông chủ ngồi trên một chiếc muốn tìm biện pháp để khách hàng của mình mua sắm phụ tùng, và đến ngày thứ hai, mấy chữ to, hoan nghênh thuận tay dắt dê, đập vào mắt người ta, được trương lên trước cửa. Người qua lại nhìn thấy dòng chữ này rất ngỡ ngàng, không biết bên trong có hàm ý gì, liền bước đến xem cho rõ sự thể. Người không muốn vào, nhìn thấy dòng người ra vào cũng đi theo vào. Những người tạm thời không cần mua phụ tùng, nhân tiện cũng mua lấy vài thứ dự trữ, thực sự đã gây được hiệu quả, thuận tay dắt dê. Từ đó, buôn bán của cửa hàng tốt lên, tiếng vang khắp nơi. Người nào chẳng có sự hiếu kỳ, kích thích được sự hiếu kỳ của mọi người, để tiêu thụ hàng hóa, có thể coi là cách hay. Chỉ dùng một câu quảng cáo đánh vào lòng người, để làm cho người ta mở hầu bao, ông chủ cửa hàng mới xứng đáng là người dắt dê danh tiếng. Câu chuyện thứ 32, buôn bán lớn từ chiếc bật lửa nhỏ. Niita Tonju, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Toka Nhật Bản, chuyên kinh doanh bật lửa. Song sản phẩm của ông ta lại tiêu thụ không tốt lắm. Một hôm, có một chương trình truyền hình nói rằng, lúc đó võ sĩ Ali tiến hành cuộc đấu cấp cao nhất trên thế giới, sẽ truyền hình trực tiếp trên 100 quốc gia. Lúc đó ông nghĩ rằng, sở dĩ bật lửa của mình không mở được hướng tiêu thụ, chủ yếu là do nhãn mác không có tiếng vang, đông đảo người tiêu dùng không biết đến nhãn mác, Diary My Diary. Ông CD tính lại, và quyết định bằng mọi giá phát chèn vào buổi truyền hình cuộc đấu của võ sĩ Ali quảng cáo của mình. Số tiền cần phải chi cho quảng cáo này là 5 triệu yên Nhật, ngang với toàn bộ doanh thu sản phẩm trong năm của ông. Niita Tonju không chút do dự, đã làm cuộc quảng cáo đó, và từ đó, mọi người đã có nhận thức nhất định đối với nhãn mác Diary My Diary, đặc biệt là khán giả Nhật Bản. Biết được nhãn mác đó ngang hàng với cấp thế giới, vì vậy mọi người tới tấp mua lại bật lửa này. Trong một thời gian ngắn, mặt hàng của công ty Tokai từ chỗ không bán chạy chuyển sang bán rất chạy, đồng thời phải không ngừng mở rộng sản xuất mới có thể thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng. Niita Tonju đã được nếm vị ngọt của quảng cáo. Về sau, ông ta thường xuyên đưa quảng cáo vào giữa các cuộc thi có ảnh hưởng mang tính thế giới, làm cho việc tiêu thụ nhanh chóng hơn. Theo thống kê, quảng cáo phí hàng năm ông ta chi ra tới 800 triệu yên Nhật, bình quân chiếm khoảng 5-8% doanh thu. Hiện nay, Diary My Diary trở thành một loại nhãn mác nổi tiếng, nó đã chiếm lĩnh trên 90% thị trường bật lửa của Nhật Bản, đã được tiêu thụ ở trên 100 quốc gia và khu vực trên thế giới. Câu chuyện thứ 33, Rovet mượn gà đẻ ra trứng. Cho tới giữa những năm 30, khi Rovet đã ngoài 40 tuổi, ông mới bắt đầu hoạt động kinh doanh của mình. Thật đầu, ông ta chỉ nghĩ đến việc mua một chiếc tàu chở hàng cũ thông thường, dự định cải tạo nó thành tàu chở dầu, lợi nhuận vận chuyển dầu cao hơn vận chuyển hàng hóa. Ông đến mấy ngân hàng ở New York, các nhân viên ngân hàng nhìn vào chiếc cổ áo của ông đã sờn, hỏi ông có thể đưa ra vật bảo đảm gì. Rovet xoa hai bàn tay vào nhau, ông không có vật gì đáng tiền để đảm bảo. Cuối cùng, khi ông đến ngân hàng Đại Thông New York, ông nói ông có một chiếc tàu chở dầu, có thể hoạt động được, hiện nay đang cho một công ty dầu mỏ nổi tiếng thuê. Chiếc tàu chở dầu cũ này và công ty dầu mỏ nổi tiếng nọ đã giúp đỡ Rovet rất nhiều. Ngân hàng Đại Thông có thể trực tiếp thu từ công ty dầu mỏ tiền thuê tàu, chỉ cần chiếc tàu dầu cũ này không chìm, công ty dầu mỏ không bị thua lỗ, ngân hàng sẽ không thể mất vốn. Ngân hàng đã dựa vào điều kiện này và cho Rovet vay tiền. Rovet mua chiếc tàu chở hàng cũ, cải tạo thành một chiếc tàu chở dầu, đem nó đi cho thuê. Tiếp theo, ông ta lại sử dụng biện pháp tương tự, đem nó đi cầm cố, lại nhận được một khoản tiền khác, mua tiếp một chiếc tàu chở hàng, lại cải tạo nó thành tàu chở dầu, và đưa đi cho thuê. Ông ta đã làm như vậy nhiều năm, mỗi khi trả xong một khoản nợ, ông sẽ danh chính ngôn thuận mua tiếp chiếc tàu khác. Tiền cho thuê tàu cũng không chạy vào ngân hàng nữa, mà bắt đầu đi vào hầu bao của Rovet. Sau khi thông qua vay tiền để kiếm tiền, ông ta nghĩ, có thể dùng tiền vay mua tàu hiện có, vậy tại sao không thể dùng khoản tiền của một chiếc tàu chưa đóng xong nhỉ? Ý tưởng của ông là thiết kế một chiếc tàu. Trước khi lắp ráp thân tàu, ông ta tìm được một người làm khách hàng thuê tàu của mình sau khi đóng tàu xong. Sau đó, ông ta cầm bản hợp đồng thuê tàu này, đến ngân hàng vay tiền để về đóng chiếc tàu này. Phương thức khoản vay này là kéo dài thời hạn trả tiền rất ít gặp. Trong điều kiện như vậy, trước khi tàu hạ thủy, ngân hàng chỉ có thể thu về một số tiền vay, thậm chí một đồng cũng không thu được. Một khi chờ tàu hạ thủy, tiền thuê sẽ bắt đầu trả cho ngân hàng. Tình hình trả nợ tiếp theo giống như trên đã nêu. Cuối cùng qua nhiều năm, sau khi trả nợ xong khoản vay, Rovet chưa bỏ ra một xu nào, đã chính thức trở thành chủ tàu. Khi Rovet đem ý tưởng của mình nói cho các ngân hàng biết, các nhân viên ngân hàng đều ngớ người ra. Sau khi đã nghiên cứu kỹ càng, họ liền tiếp thu ý tưởng của Rovet, đồng ý khoản vay. Nói về ngân hàng, đây là một khoản vay không thể mất được. Nói về mặt hiệu lực, khoản vay này được sự đảm bảo của hai công ty độc lập. Ngân hàng có thể cho rằng, tiền họ cho vay đã có thêm một tầng bảo đảm. Hơn thế, Rovet lúc đó đã không còn là một người chỉ có hai bàn tay trắng như trước đây. Ông ta không chỉ có của cải lớn, còn là người tự trọng và có khả năng trả khoản vay nợ. Phương thức vay tiền để kiếm tiền là phương pháp Rovet đã dùng để làm giàu, nó mang lại cho ông những khoản lợi cách xù. Câu chuyện thứ 34, Botelli và đội quân đàn bà. Việc Botelli khiến công ty sắp phá sản đứng vững được và tiếp tục phát triển được mọi người gọi là một kỳ tích. Điều này không chỉ là vì ông ta có thể làm cho một công ty đang đứng bên bờ vực sụp đổ, chỉ trong vòng thời gian 5 năm ngắn ngủi, đã có số vốn tăng lên gấp 3 lần rưỡi, tức là từ 50 triệu đô la Mỹ vốn có tăng lên 170 triệu đô la Mỹ. Mà còn là vì ông đã mạnh dạn đề bạt phụ nữ, đảm nhiệm cương vị giám đốc phụ trách nghiệp vụ của công ty, đó là cách sáng tạo độc đáo trong kinh doanh. Năm 1969, Botelli đã thiết lập ở Cleveland một cửa hàng chuyên tiêu thụ tất nữ, khẩu hiệu là: những bích tất nữ mà phụ nữ muốn mua, ở đây tôi đều có. Nếu tất của tôi hiện có bạn không thích, vậy thì chỉ cần bạn đem kiểu cách, màu sắc mà bạn thích, nói cho tôi biết, tôi sẽ đáp ứng thỏa mãn yêu cầu của bạn. Botelli nhận thức được rằng, khẩu hiệu này là tuyệt chiêu, khác với mọi người, cũng là điểm đặc sắc trong kinh doanh của ông ta. Vì vậy, ông ta đã mua về mấy bộ máy dệt kim kiểu nhỏ, mời những người phụ nữ có bàn tay khéo léo, làm công nhân đặc biệt của mình. Đây là một phương thức kinh doanh rất tốt, do vậy, trong thời gian chưa đầy nửa năm, tất nữ của Botelli đã nổi tiếng khắp nơi. Sau một năm, Botelli nâng cấp cửa hàng ở Leverland thành công ty, chuẩn bị tốt mọi mặt để đi vào kinh doanh. Ông ta đã thành lập 5 công ty con ở miền Tây và miền Trung, nước Mỹ, kim ngạch tiêu thụ hàng năm lên tới 10 triệu đô la Mỹ. Câu chuyện thứ 35, cuộc chiến ngành hàng của công ty Thiên Lợi. Trong ngành hàng VCD, có một công ty có con đường phát triển rất độc đáo, đó là công ty Thiên Lợi Bắc Kinh. Chủ tịch hội đồng quản trị Trình Chấn Quốc dựa vào việc sản xuất phần mềm để xây dựng cơ đồ. Từ năm 1993, ông ta bắt đầu bám sát kỹ thuật ép gọn, giải MPEG. Song, lúc đó rất ít người biết Trình Chấn Quốc giỏi về máy tính đến mức độ nào. Ông đã đưa ra một cách chính xác, một thời gian biểu, thị trường VCD có thể chín mùi vào năm 1996, nếu đến lúc đó mới khởi động, không chỉ rất khó chen vào thị trường, mà lại còn bỏ phí mất 2 năm. Chi bằng, trước hết tấn công vào tấm giải mã của kỹ thuật hạt nhân VCD, nhưng không đem hạng mục kỹ thuật mới này, dùng cho việc sản xuất máy hoàn chỉnh, nhằm tránh mạo hiểm trong khai thác thị trường, mà là đi vào máy tính gia đình, máy CD và VCD. Trình Chấn Quốc tính toán rất chuẩn, tháng 7 năm 1994, sau khi anh ta khai thác phát triển ra tấm giải mã VCD, lượng lớn được vận dụng vào máy tính gia đình, máy CD và VCD. Cách làm này đã mang lại của cải như nước đến cho Trình Chấn Quốc và làm cho kỹ thuật giải mã ngày càng hoàn thiện. Một loạt tấm giải mã của Thiên Lợi đã được Bộ Điện tử giám định. Sau khi thị trường VCD khởi động toàn bộ, Thiên Lợi bước chân vào thị trường ba ngành, máy tính, máy CD và VCD, trở thành xí nghiệp thu được lợi nhuận nhiều nhất của ngành hàng VCD. Kim ngạch tiêu thụ năm 1995 lên tới 150 triệu đô la Mỹ, vượt qua cả công ty Vạn Yến lúc đó, chuyên sản xuất máy hoàn chỉnh. Hết chương 3, mưu lược sáng tạo ra cái mới để giành thắng lợi.